giả Chatila. Bây giờ nói đến chuyện Chatila. Thuở ấy tại xứ Ba La Nại có quan chưởng khố sinh được cô con gái vô cùng diễm lệ. Khi nàng chừng 15-16 tuổi, cha mẹ buộc phải ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài 7 tầng trong một căn phòng đẹp không kém cung vua, và chỉ để cô tớ gái ở cùng canh chừng nàng. Một hôm, mỹ nhân vừa ngước mắt nhìn ra cửa sổ, thần Vichadara bay ngang trông thấy liền say mê nàng. Thần bay qua cửa sổ vào phòng cùng nàng chung chăn gối. Chẳng bao lâu nàng thọ thai. Cô tớ gái biết hỏi:
Thưa tiểu chủ, thế này là sao?
Ôi, em đừng nói với ai.
Cô sợ bèn giữ êm. 10 tháng sau, cô chủ sanh một đứa bé trai. Nàng sai mua một chiếc thùng mới, đặt đứa nhỏ vào, phủ tràng hoa lên trên, biểu cô tớ gái:
Em hãy đội thùng ra sông Hằng và thả trôi giùm ta.
Nàng dặn thêm:
Nếu có ai hỏi thùng đựng gì, cứ nói đồ tạ lễ của ta dâng cúng.
Cô tớ gái làm y theo lời chủ. Dưới hạ lưu sông Hằng, hai phụ nữ đang tắm, trông thấy chiếc thùng mới bị dòng nước cuốn phăng phăng. Một bà kêu:
Cái thùng đó của tôi đang nghe.
Bà kia la tiếp:
Ở trong thùng có cái gì là của tôi á.
Thùng trôi đến chỗ hai bà, họ vớt lên và mở ra, thấy chú bé. Bà thứ nhất nói:
Thằng bé này của tôi có nói chiếc thùng ấy là của tôi.
Bà kia cãi:
Nó là của tôi đã nói ở trong thùng có cái gì á thì thuộc về tôi mà.
Hai bà tranh cãi mãi, sao bèn kéo nhau ra tòa. Các vị quan tòa cũng bất lực, không dàn xếp nổi nên đưa lên triều đình. Vua lắng nghe hai bà cãi lý rồi phán:
Bà này lấy đứa nhỏ, bà kia lấy chiếc thùng.
Người phụ nữ được đứa bé lại là một thí chủ của tôn giả Mahakatkhana. Bà nuôi chú bé với ý định:
Ta sẽ cho thằng bé gia nhập tăng đoàn của tôn giả.
Ngày lễ sinh nhật đến, cậu được đem tắm cho thật sạch những vết dơ sanh sản. Tóc cậu bỗng biến thành bím, do đó cậu được đặt tên Chatila. Khi cậu bắt đầu biết đi, tôn giả đến nhà khất thực. Bà Phật tử đem ghế mời tôn giả ngồi, cúng dường thức ăn. Thấy chú bé, tôn giả hỏi:
Này thiện tín, bà có con trai sao?
Dân, bạch đại đức, con nuôi với ý định xin cho nó gia nhập tăng đoàn tôn giả. Xin tôn giả rủ lòng thương nhận nó.
Được.
Và tôn giả dắt chú bé về. Vừa đi, tôn giả vừa nghĩ:
Chẳng biết nó có đủ phước làm một gia chủ giàu có hay không đây.
Ngày đó, tôn giả biết được cậu có phước báo rộng lớn, sau sẽ giàu sang tột bậc. Nhưng giờ cậu còn bé quá, chưa hiểu biết chín chắn. Tôn giả bèn dẫn cậu đến thành Hoa Thị, vào nhà một thí chủ quen. Gia chủ đảnh lễ tôn giả, thấy cậu bé liền hỏi:
Bạch đại đức, cậu bé này theo ngài.
Phải, đạo hữu à, cậu bé sẽ vào tăng đoàn, mà cậu còn bé quá, ông hãy cho cậu ở đây ít lâu.
Thưa dân.
Vì thí chủ thương yêu chăm sóc cậu như con, nhà ông tích trữ hàng hóa cả 12 năm rồi. Một hôm có việc đi qua làng bên, ông đem hết số hàng hóa tồn trữ chất trong một cửa tiệm, báo cậu ở đó và dặn dò giá tiền của mỗi món hàng.
Món này giá chừng ấy, món kia giá như vậy. Nếu con nghe người ta trả giá ấy, nhớ bán nha.
Xong ông ra đi. Chư thiên bảo hộ thành đưa hết khách hàng đến tiệm cậu, cả những người cần mua hạt tiêu hoặc hạt thì là. Kết quả, chỉ một ngày cậu bán sạch số hàng tích trữ 12 năm. Gia chủ về, thấy cửa tiệm trống trơn hỏi:
Con ơi, hạt mất hết rồi sao?
Dạ, đâu có mất. Ngài để lại món gì, con đều bán hết theo lời ngài vậy. Đây là tiền bán.
Gia chủ vô cùng hân hoan:
Cậu bé này đúng là quý nhân. Cậu có thể sống bất cứ đâu cũng no đủ.
Cô con gái ông đã đến tuổi kén chồng. Ông kêu người cất nhà và gả con cho cậu. Nhà xây xong, ông giục con rể:
Con về nhà riêng ở đi.
Chatila vừa đặt chân lên ngưỡng cửa ngôi nhà chàng, đất sau nhà bỗng nứt ra và một núi vàng cao 40 mét giọt lên. Vừa nghe tin có núi vàng từ dưới đất hiện lên sau nhà Chatila, liền ban cho chàng chiếc lọng quan chưởng khố, và chàng được gọi là chưởng khố Chatila. Quan chưởng khố có 3 con trai. Khi chúng trưởng thành, ông muốn xuất gia làm sa môn. Ông thầm tính:
nếu có vị chưởng khố nào gia thế giàu có như ta, họ mới cho ta xuất gia.
Và ông quyết tìm cho ra. Ông cho đúc một viên gạch, một chiếc roi, một dây thừng bằng vàng, trao cho gia nhân bảo:
các ông mang những thứ này đi khắp xứ Diêm Phù Đề, giả bộ như không có mục đích gì, ngầm kiếm cho ta một quan chưởng khố cũng giàu có ngang bằng ta. Kiếm được rồi thì về đây.
Đám gia nhân đi từ vùng này đến xứ nọ, cho đến một hôm họ đặt chân đến thành Bách Đi Gia. Quan chưởng khố Ram Mendaka đang ở tại thành, trông thấy đám gia nhân của Chatila, hỏi:
nè các bạn đi đây đi đó có mục đích gì không?
Chúng tôi chẳng có mục đích gì cả.
Quan chưởng khố thầm nghĩ:
không thể có chuyện mấy người này đi đây đi đó, tay cầm mấy vật kia, lại không có mục đích gì hết. Rõ ràng họ đang đi xem xét khắp vùng mà.
Ông nói thêm với đám gia nhân:
mời các bạn vào xem vườn nhà chúng tôi.
Đám người kéo nhau vào, thấy trên một khu đất thật rộng, có những con cừu vàng to bằng con voi, hoặc bằng con ngựa, hoặc bằng bò tót, đang nhảy nhót lung tung, đập lưng vào nhau. Cày đất nứt nẻ lên từng đường. Đi quanh nhìn ngắm đám cừu hồi lâu, họ rời sân. Quan chưởng khố Ram hỏi:
sao, các bạn gặp thứ muốn tìm rồi chứ?
Bẩm dân, thưa đại quan, chúng con đã tìm được.
Vậy thì xin chào.
Ông ra dấu từ giả. Bọn gia nhân đi thẳng về nhà chủ mình. Quan chưởng khố Chatila hỏi:
các bạn kiếm được quan chưởng khố nào giàu có bằng nhà ta không?
Thưa chủ nhân, ngài giàu chưa thấm tháp vào đâu. Quan chưởng khố Ram ở thành Habdiya giàu tới mức như vậy nè.
Họ kể lại câu chuyện. Nghe xong, quan chưởng khố rất quan hỷ, nghĩ thầm:
ta kiếm được một người rồi, chẳng biết còn ai nữa không?
Ông đưa cho gia nhân một tấm chăn đáng giá 100.000 đồng tiền vàng, bảo:
các bạn hãy đi kiếm xem có nhà quan chưởng khố nào như vậy nữa không.
Chuyến này họ đến thành Dương Xá, trước một đống củi gần nhà quan chưởng khố Trotika và châm lửa đốt. Người ta hỏi lý do, họ đáp:
chúng tôi mang theo một tấm chăn rất quý, định bán mà chưa kiếm được người mua, sợ mang theo bị cướp, chúng tôi tính đốt mới tiếp tục cuộc hành trình được.
Quan chưởng khố Trotika thấy họ, hỏi gia nhân:
ủa, mấy người kia làm gì vậy?
Sau khi nghe chuyện, ông cho gọi họ đến, bảo:
tấm chăn giá nhiều.
Thưa, 100.000 đồng.
Trotika kêu đưa cho họ 100.000 đồng, rồi nói:
các ông đem giùm tấm chăn này cho cô tớ gái đang quét rác ở cổng lâu đài ta.
Cô kia nhận tấm chăn òa lên khóc, và gặp quan nói:
thưa chủ nhân, nếu con có lỗi làm gì, sao ngài không đánh đập con? Ngài lại cho con tấm chăn thô xấu như vậy, con làm sao may quần áo, may áo choàng đây?
Ta cho cô tấm chăn này chẳng phải để may đồ. À, cô có thể cuộn nó lại để ở chân giường, sau khi rửa chân bằng nước thơm, cô dùng nó lau chân được chưa?
Bẩm dân, vậy thì được ạ.
Lúc ấy cô gái mới chịu ôm tấm chăn đi ra. Đám gia nhân Chatila chứng kiến sự việc ấy, về nhà nghe chủ hỏi:
các bạn kiếm được ai vào bằng nhà ta chưa?
Họ vội đáp:
thưa chủ nhân, ngài vào thực chẳng thấm vào đâu, quan chưởng khố Jyotika thành Dương Xá vào tới như vậy nè.
Họ miêu tả cảnh giàu sang trong lâu đài Jyotika, rồi kể câu chuyện tấm chăn. Nghe xong, ông càng vui vẻ nói:
bây giờ ta có thể xin xuất gia làm sa môn được rồi.
Ông vào hoàng cung tâu vua:
tâu bệ hạ, thần muốn xuất gia làm sa môn.
Được thôi, khanh cứ làm theo ý muốn.
Chatila về nhà gọi hết các con đến, trao cho con trai trưởng chiếc xẻng bằng vàng, bảo:
con đi ra núi vàng phía sau nhà, lấy cho ta một cục vàng.
Người con cầm xẻng xúc vào núi vàng, anh cảm thấy như xúc vào đá cứng. Chatila lấy xẻng trong tay con trai trưởng, trao cho con trai thứ, bảo làm y như trước. Người con này cũng như anh, xúc vào vàng chỉ cảm thấy như xúc vào đá tảng. Chatila trao xẻng cho con út. Anh này cầm xẻng xúc thì vàng rời ra như đất mềm. Quan trưởng khố bảo:
"Thôi, đủ rồi con."
Ông bảo hai đứa con lớn:
"Núi vàng này không phải là của các con. Nó chỉ thuộc về ta và thằng Út. Các con hãy cùng nó chung hưởng giàu sang."
Tại sao núi vàng chỉ thuộc về người cha và đứa con Út? Tại sao quan trưởng khố bị bỏ trôi sông từ lúc còn sơ sanh? Đây là quả báo của những việc làm trong một kiếp trước. Chuyện quá khứ, ông thợ vàng và ba người con. Một kiếp xa xưa, khi ngôi tháp thờ Đức Phật Ca Diếp đang được xây cất, có một vị A-la-hán đi đến hỏi các thợ xây:
"Các bạn, tại sao mặt tháp phía Bắc xây nửa chừng thế này?"
"Dạ thì không đủ vàng."
"Dạ đúng rồi, không có đủ."
"Tôi sẽ vào làng kêu gọi mọi người cúng dường. Các ông hãy gắng hết lòng lo công việc."
Ngài vào thành kêu gọi:
"Hỡi thiện nam tín nữ, hiện không có đủ vàng xây mặt tháp phía Bắc, xin các thí chủ đóng góp."
Sau đó, ngài đến nhà ông thợ vàng, gặp đúng lúc ông đang cãi nhau với vợ. Tôn giả nói:
"Vàng không đủ xây mặt Bắc ngôi tháp, ông nhận lãnh làm. Việc này ông cần phải biết rõ."
Đang tức giận bà vợ, ông đáp:
"Ông hãy liện Đức Thế Tôn của ông xuống sông, rồi đi cho khuất mắt."
Bà vợ trách chồng:
"Ông đã phạm tội đại ác. Ông giận tôi thì cứ đánh mắng tôi. Sao lại sân hận với chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai?"
Người thợ vàng lúc ấy mới thấy hối tiếc. Ông sụp lạy vị A-la-hán thưa:
"Xin đại đức hỷ xả cho con.
Ông đâu có nói gì ta. Hãy sám hối Đức Thế Tôn."
"Bạch đại đức, con phải làm gì để được Phật xá tội?"
"Này thiện hữu, ông hãy làm ba bình bông bằng vàng, đặt lên hòm đựng xá lợi Phật, rồi nhúng ướt tóc và quần áo ông để đến sám hối Đức Thế Tôn."
"Thưa dân, bạch đại đức."
Trong lúc làm những bông hoa vàng, ông gọi người con trai trưởng lên bảo:
"Con à, cha đã nói lời thô ác với Đức Thế Tôn. Sau khi làm xong những hoa này, cha sẽ đặt lên hòm xá lợi Phật và sám hối. Con đi theo cha nhé."
Người con không muốn đi, đáp:
"Đâu phải vì con mà cha nói lời thô ác ấy đâu. Cha đi một mình đi."
Ông kêu người con thứ, y cũng không muốn đi nên trả lời như anh. Đến người con út, cậu thưa:
"Bổn phận con cái là phải làm những gì cần làm."
Cậu hứa đi cùng cha đến tháp Phật và phụ giúp ông làm các bông hoa vàng. Xong ba bình bông, ông nhắm bề rộng của cái hòm đựng xá lợi, đặt chúng lên, nhúng ướt tóc và quần áo, rồi đến sám hối Phật. Chuyện hiện tại. Phần kết. Vì nguyên nhân trên, liên tiếp trong 7 kiếp, Chatila vừa chào đời đã bị bỏ xuống sông. Kiếp này là kiếp cuối cùng. Cũng do vì không phụ giúp cha, nên hai người con lớn chẳng có phần được hưởng núi vàng. Chỉ có người cha và con út được. Quan trưởng khố sau khi dặn bảo các con, liền xuất gia làm sa môn đệ tử Phật. Chỉ vài ngày sau, ông đắc quả A-la-hán. Một hôm, Đức Phật và 500 thầy tỳ kheo đi khất thực đến nhà các con của Chatila. Họ cúng dường vật thực cho Phật và chư tăng suốt nửa tháng. Tối lại, các thầy tỳ kheo vào pháp đường bàn tán:
"Này huynh Chatila,
Huynh Tatila.
Bây giờ huynh có tiếc nhớ núi vàng khổng lồ và các con của huynh không
vậy? Phải đó, có tiếc nhớ không vậy?
Có tiếc không?
Thưa chư huynh, tôi chẳng tiếc nhớ chúng, cũng không hãnh diện vì chúng.
Các thầy bảo nhau:
Tôn giả Tatila nói dối, phạm tội giọng ngữ.
Phải đó,
phạm tội giọng ngữ.
Không nói dối rồi đó.
Nói dối quá.
Đức Thế Tôn nghe các thầy nói, liền dạy:
Này các tỳ kheo, đúng là ông ấy chẳng tiếc nhớ hoặc hãnh diện.
Ngài nói kệ:
Ai ở đời đoạn ai, bỏ nhà sống xuất gia, ai hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn.
Vua A-xà-thế đánh chiếm lâu đài Chotika. Ai ở đời đoạn ái? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến tôn giả Chotika. Sau khi âm mưu với Đề Bà Đạt Đa giết cha là vua Tần Bà Sa-la để lên ngôi, vua A-xà-thế tự nghĩ:
Bây giờ ta sẽ chiếm tòa lâu đài quan trưởng khố.
Vua nai nịch chuẩn bị khí giới như lúc ra trận kéo quân đi, nhưng vừa thấy bóng mình và đàn quân phản chiếu trên các bức tường chạm châu ngọc, vua nghĩ:
Chủ nhân đã sẵn sàng khí giới để chiến đấu, đang cùng gia nhân tiến ra,
nên không dám tiến lại gần. Hôm ấy ngẫu nhiên đúng vào ngày quan trưởng khố quyết định bắt đầu ăn chay. Từ sáng sớm sau bữa điểm tâm, ông đến tịnh xá ngồi nghe Phật giảng pháp. Thần giả xoa Yamakoli gác cổng thứ nhất tòa lâu đài, thấy vua A-xà-thế bèn la:
Ngươi đi đâu vậy?
Thần đánh cho đoàn binh vua thua xiển liễn, tháo chạy tán loạn và còn rượt theo đánh nữa. Vua A-xà-thế chạy trốn vào chính ngôi tịnh xá, quan trưởng khố đang ngồi nghe pháp. Thấy vua, ông đứng dậy:
Tâu bệ hạ, có việc gì không?
Này khanh, làm sao mà vừa điều khiển gia nhân đánh với Trẫm xong, khanh lại có thể ngồi đây giả vờ nghe pháp chứ?
Muôn tâu, bệ hạ đã đến đánh chiếm nhà hạ thần sao?
Đúng vậy.
Tâu bệ hạ, 1000 ông vua cũng không đoạt được nhà hạ thần đâu.
Vua nổi giận:
Ngươi định chiếm ngôi chăng?
Tâu không, hạ thần chẳng có ý định làm vua, nhưng vua hoặc giặc cướp đều không thể cướp bạc của cải của hạ thần được, dù chỉ một sợi chỉ.
Vậy ngươi có đồng ý để ta lấy tòa lâu đài này không?
Tâu bệ hạ, trên tay hạ thần đây đang đeo 20 chiếc nhẫn, hạ thần không cho bệ hạ, bệ hạ thử lấy xem.
Vua ngồi thu mình lấy đà, nhảy lên không trung tới 9 thước. Sau đó vua đứng dậy, phóng lên cao 40 thước. Dù sức mạnh vô song, vua dặn dẹo cách nào cũng chẳng lôi được một chiếc nhẫn ra khỏi tay quan trưởng khố. Sau cùng quan trưởng khố nói:
Tâu bệ hạ, xin bệ hạ trải áo choàng ra.
Vua vừa trải áo, quan trưởng khố duỗi 2 bàn tay, 20 chiếc nhẫn rơi xuống.
Muôn tâu, bệ hạ thấy đó, không ai có thể cưỡng đoạt của cải của hạ thần được.
Hành vi của vua làm quan trưởng khố rất ngao ngán. Ông thưa:
Tâu bệ hạ, xin cho phép hạ thần được xuất gia làm sa môn.
Vua nghĩ thầm:
Quan trưởng khố mà làm sa môn, ta sẽ chiếm đoạt tòa lâu đài dễ dàng.
Vua bèn bảo:
Khanh cứ xuất gia đi.
Chotika xuất gia làm sa môn đệ tử Phật, chẳng bao lâu đã đắc quả A-la-hán, được mọi người biết đến dưới tên tôn giả Chotika. Ông vừa đắc quả, tất cả của cải châu ngọc phú quý thế gian của ông đều biến mất hết, và chư thiên đưa cô vợ Satulakayi của ông về xứ Uttarakuru. Một hôm các thầy tỳ kheo hỏi tôn giả Chotika:
Này huynh Chotika, huynh có nhớ tiếc tòa lâu đài hoặc vợ huynh không?
Có nhớ tiếc gì không?
Đúng rồi, có nhớ tiếc gì không?
Thưa chư huynh, không.
Các thầy đến bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, hay thì kheo này nói dối?
Nói dối,
phạm tội vọng ngữ.
Vọng ngữ quá đi chứ.
Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, đúng là ông ấy chẳng tiếc nhớ gì những thư ấy.
Ngài nói kệ:
Ai ở đời đoạn ai, bỏ nhà sống xuất gia, ai hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn.
Người diễn kịch câm xuất gia làm sa môn, bỏ trói buộc loài người. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến một thầy tỳ kheo trước khi xuất gia là diễn viên kịch câm. Có một diễn viên kịch câm đi trình diễn lang thang đây đó. Một hôm nghe Phật thuyết pháp xong, ông xin xuất gia làm sa môn và đắc quả A-la-hán. Khi đến làng kia khất thực, Đức Phật và Chư Tăng trông thấy một diễn viên kịch câm khác đang biểu diễn. Các thầy hỏi thầy tỳ kheo cụ diễn viên:
Này huynh, ở đằng kia có một diễn viên kịch câm đang diễn trò như huynh hồi ấy, huynh có nhớ tiếc cuộc sống cũ không?
Thưa chư huynh, không.
Các thầy bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối,
phạm tội vô ngữ quá đi.
Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, ông ấy đã thoát được mọi buộc ràng.
Và Ngài nói kệ:
Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà La Môn.
Người diễn kịch câm xuất gia làm sa môn, bỏ điều ưa điều ghét. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến một thầy tỳ kheo trước khi xuất gia là diễn viên kịch câm. Câu chuyện cũng giống như chuyện trước, chỉ khác trong trường hợp này Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, ông ấy đã bỏ điều ưa điều ghét.
Ngài nói kệ:
Bỏ điều ưa điều ghét, mát lạnh diệt sanh y, bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới, ta gọi bà La Môn.
Người gõ đầu lâu. Ai hiểu rõ hoàn toàn? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Vanghisa. Thuở ấy, tại thành Dương Xá có một người Bà La Môn tên Vanghisa, có tài biết được người chết sanh về đâu. Ông cứ việc gõ lên chiếc đầu lâu rồi nói:
Người có chiếc đầu lâu này đã bị đọa địa ngục, người kia đã quá kiếp làm súc sanh, người này vào đường ngạ quỷ, đầu lâu kia là của một người đã sanh trở lại cõi người.
Một nhóm người Bà La Môn suy tính:
Chúng ta có thể dùng người này để chinh phục lòng tin của mọi người.
Phải đó.
Họ khoác lên mình Vanghisa hai chiếc áo rộng màu đỏ, đưa ông đi khắp vùng và loan báo:
Người Bà La Môn Vankisa này có thể gõ vào đầu lâu người chết và cho biết người chết đã sanh ở cõi nào.
Các bạn ơi, mau mau đến hỏi xem người thân của mình chết rồi đi đâu.
Chúng ta mau đi hỏi đi.
Nhanh lên, nhanh lên.
Người ta kéo nhau đến, người đưa 10 đồng, kẻ 20 đồng hoặc cả 100 đồng tùy túi tiền, rồi hỏi về số phận của những người thân đã chết của họ. Lang thang khắp nơi, một hôm đến thành Phá Vệ, họ ở lại gần tỉnh xá Kỳ Viên. Sau bữa ăn sáng, thấy người người lũ lượt cầm hương hoa các thứ đi nghe giảng pháp, những người Bà La Môn liền hỏi:
các ông các bà đi đâu vậy?
Đúng rồi,
đến
đi đâu
tỉnh xá nghe pháp.
Đến tỉnh xá nghe pháp.
Nghe pháp thì được vậy chứ, không có ai hơn ông bạn Vankisa của chúng tôi đâu.
Phải đó, không ai hơn đâu.
Ông ấy mà gõ lên đầu lâu người chết á là biết được người ấy tái sanh về đâu á.
Phải đó, giỏi vậy đó.
Chắc ông bà nên hỏi thăm người thân của mình đi.
Đúng rồi, phải mau đi hỏi đi.
Nhất Phật tử đáp:
ấy ông Vankisa ấy biết cái gì? Đâu có ai bằng được Đức Thế Tôn.
Đúng vậy.
Bọn Bà La Môn cãi:
không có ai bằng được Vankisa, không có ai bằng Vankisa.
Hai bên tranh luận ôm sờm. Cuối cùng nhóm Phật tử bảo:
chúng ta hãy cùng nhau đi xem thử xem ông Vankisa của ông hay là Đức Thế Tôn của chúng tôi ai hơn ai.
Phải đó, có ai hơn ai? Có ai hơn?
Họ kéo nhau đến tịnh xá. Đức Phật biết hết chuyện nên cho lấy 5 chiếc sọ đặt thành một hàng. Sọ thứ nhất của một người đã bị đọa địa ngục, sọ thứ hai bị đọa làm súc sanh, sọ thứ ba vào cõi người, sọ thứ tư sanh về cõi trời, và sọ thứ năm của một vị đã đắc A-la-hán. Khi mọi người đến nơi, Phật hỏi Vankisa:
người ta nói ông có thể gõ vào sọ người chết và nói được người đó đã đi về cõi nào, phải không?
Dạ.
Vậy sọ này của ai?
Đây là sọ một người đã bị đọa địa ngục.
Hay thay.
Đức Phật tán thán xong, hỏi về ba chiếc sọ kế tiếp, y đều trả lời đúng. Sau mỗi câu trả lời đúng, Đức Phật lại tán thán. Cuối cùng, Ngài hỏi về chiếc sọ thứ năm.
Vậy sọ này của ai?
Vankisa gõ lên đầu lâu, rồi thú thật không biết người ấy đã sanh về đâu. Đức Phật nói:
Vankisa, ông không biết ư?
Thưa không, con không biết.
Ta biết.
Vankisa thỉnh cầu:
xin Ngài hãy dạy cho con thuật này.
Ta không thể dạy cho một người không phải Sa Môn.
Ông Bà La Môn nghĩ:
giá mà ta biết được huyền thuật này, ta sẽ là người số một trên toàn cõi Ấn Độ.
Y bảo những người Bà La Môn đồng bọn:
các bạn hãy tìm chỗ ở lại đâu đó vài ngày, tôi định xuất gia làm Sa Môn.
Y xin xuất gia làm Sa Môn đệ tử Phật và được gia nhập tăng đoàn. Các thầy tỳ kheo gọi là tôn giả Vankisa. Đức Phật trao cho thầy tỳ kheo đề mục thiền quán là 32 thứ cấu tạo nên thân.
Ông phải lặp đi lặp lại cho thuộc những thứ này mới học huyền thuật kia được.
Thầy y theo lời Phật dặn. Các người Bà La Môn thỉnh thoảng đến thăm chừng, hỏi:
ông học được huyền thuật chưa?
Phải đó, học được huyền thuật chưa?
Xin các bạn hãy đợi ít lâu, tôi đang học đây.
Vài ngày sau, thầy đắc A-la-hán. Khi những người Bà La Môn đến nữa, thầy nói:
này các huynh đệ, bây giờ tôi không thể học nó.
Các thầy tỳ kheo nghe vậy bèn đến bạch Phật:
bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối, phạm tội vọng ngữ.
Dạ, phải rồi đó.
Đức Phật bảo:
này các tỳ kheo, chớ nói thế. Ông ấy giờ đây biết hết được sanh tử của chúng sanh.
Ngài nói kệ:
ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Với ai loài trời người, cùng với càn thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn.
38, ông bà Visakha. Người không sở hữu gì. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm liên quan đến Tỳ Kheo Ni Dhammadina. Khi Tỳ Kheo Ni Dhammadina chưa xuất gia, chồng bà tên Visakha là một Phật tử thuần thành. Một hôm, nghe Phật giảng Pháp liền đắc A-na-hàm. Sau đó ông nghĩ thầm:
bây giờ, ta nên giao hết tài sản của cải cho Dhammadina.
Trước đây, theo lệ thường, mỗi khi về nhà, vừa thoáng thấy Dhammadina nhìn ra cửa sổ, ông đã mỉm cười với bà. Nhưng hôm ấy, bà đang đứng ngay tại cửa sổ, ông đi ngang, chẳng hề ngó ngàng đến. Bà suy nghĩ:
vậy là sao đây? Thôi được, tới bữa ăn, mình sẽ biết chuyện gì.
Tới trưa, bà dọn cơm cho ông như mọi ngày. Thay vì nói câu thường lệ:
nàng hãy ngồi xuống cùng ăn với tôi nào,
hôm nay ông ăn trong yên lặng, chẳng hé môi thốt một lời. Bà nghĩ tiếp:
chắc ổng giận gì rồi đa.
Xong bữa cơm, Visakha kiếm chỗ ngồi thoải mái, rồi gọi Dhammadina đến bên bảo:
Dhammadina, tất cả của cải trong nhà này từ nay thuộc về nàng, hãy nhận lấy.
Bà nghĩ:
nếu giận, chẳng ai lại trao tặng của cải mời nhận, không biết chuyện gì nữa đây kìa.
Yên lặng một lúc, bà mới hỏi:
nhưng còn chàng thì sao?
Kể từ hôm nay, tôi không dính dáng gì đến chuyện thế tục nữa.
Ai mà đi hốt đàm giải ông nhổ ra, ông hãy cho phép tôi xuất gia làm tỳ kheo ni luôn.
Tốt lắm.
Visakha chấp nhận ngay. Ông đưa bà đến tịnh xá của các tỳ kheo ni với nhiều tặng phẩm quý giá, xin cho bà được gia nhập tăng đoàn chư ni. Thọ giới cụ túc xong, bà được mọi người kêu tỳ kheo ni Dhammadina. Bà thích cuộc sống độc cư nên theo các tỳ kheo ni về miền quê. Sau một thời gian, bà đắc A-la-hán và cả thần thông. Bà nghĩ:
bây giờ những người thân của ta sẽ vì ta mà làm việc phước thiện.
Bà quay về Dương Xá. Cư sĩ Visakha nghe tin bà về, thầm nghĩ:
bà ấy trở về vì cớ gì nhỉ?
Ông đến tịnh xá các tỳ kheo ni, gặp vị tỳ kheo ni vợ cũ của mình, ông đảnh lễ và cung kính ngồi qua một bên. Ông lại thầm tính:
nếu bây giờ mình hỏi, bạch sư cô, xin hỏi có phải sư cô đã chán việc tu hành không? Thì thực chẳng tiện chút nào. Thôi thì mình sẽ hỏi như thế này.
Ông hỏi bà một câu về quả vị Tu Đà Hoàng. Bà lập tức trả lời rất chính xác. Cư sĩ tiếp tục hỏi về các quả vị cao hơn. Và cuối cùng hỏi đến A-la-hán. Bà tán thán:
lành thay, huynh Visakha. Nếu huynh muốn biết về quả vị A-la-hán, xin đến ý kiến Đức Thế Tôn và tham vấn Ngài.
Visakha lại đảnh lễ bà, rồi đến gặp Phật kể Ngài nghe câu chuyện của họ. Đức Thế Tôn bảo:
đệ tử ta Dhammadina thật khéo nói. Còn về câu hỏi, ông hãy lắng nghe.
Phật giảng Pháp xong, nói bài kệ:
ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu, không nắm, ta gọi bà La Môn.
Angulimala vô não. Bậc trâu chúa thù thắng. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên liên quan đến tôn giả Angulimala. Câu chuyện này đã được kể trong phần chú giải bài kệ, bắt đầu bằng câu: kêu kiết không sanh thiên. Các thầy tỳ kheo hỏi Angulimala:
Này huynh Angulimala, khi huynh thấy con voi độc cầm lọng đứng trước mặt, huynh không sợ hay sao?
Phải đó, không sợ sao?
Huynh không sợ à?
Không, thưa chư huynh, tôi chẳng sợ.
Các thầy tỳ kheo bạch Phật.
Bạch Thế Tôn, Angulimala nói dối.
Dạ phải, anh ta nói dối.
Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, Angulimala không còn sợ hãi, bởi vì trong số những bậc đại sĩ đã xa lìa tham ái, những tỳ kheo như Angulimala là tôn quý nhất và không sợ hãi nữa.
Ngài nói kệ:
Bậc Trâu Chúa Thù Thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn.
Hạnh của thí chủ quyết định phước báo của cúng dường. Ai biết được đời trước? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên, liên quan đến câu hỏi của ông Bà La Môn Devahita. Một hôm, Đức Thế Tôn bị chứng khó chịu trong người, liền bảo tôn giả Upavana đến nhà người Bà La Môn tên Devahita xin nước nóng. Tôn giả đến nói rõ chứng bệnh của Đức Phật và xin ông Bà La Môn nước nóng. Ông nghe vậy vô cùng hoan hỷ.
Thật may mắn cho tôi quá, được dịp cúng nước nóng cho bậc giác ngộ vô thượng.
Ông lấy nước nóng và một bình mật mía đưa tôn giả, ra lệnh cho một gia nhân mang phụ nước nóng đi. Tôn giả thỉnh Phật tắm nước nóng và pha mật bằng nước ấm cho Ngài dùng. Ngay sau đó, cơn đau của Ngài dịu xuống. Ông Bà La Môn thầm nghĩ:
Người ta nên cúng dường ai để được phước lớn? Ta sẽ hỏi Đức Thế Tôn.
Ông đến gặp Phật và đọc một bài kệ:
Bố thí ai phước lớn, ai nên được cúng dường, thí chủ phải thế nào mới được phước vô lượng?
Đức Phật dạy:
Một người Bà La Môn như sau, cúng dường sẽ được phước báo rất lớn.
Ngài nói kệ:
Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ, viên mãn mỗi thành tựu, ta gọi Bà La Môn.
Phần kết. Đấng Pháp Vương vô thượng chánh đẳng chánh giác đã đạt đến niết bàn tối thượng. Những bài kệ pháp cú này đã được thốt ra từ kim khẩu của bậc thánh trí đại hùng đại lực ấy. Ngài đã dạy tứ đế bằng 423 bài kệ và có đến 299 câu chuyện ra đời. Được sống trong ngôi tu viện do triều đình xây cất tại khuôn viên hoàng cung đức vua Shirikuta, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn. Tôi biên soạn nên tập chú giải đúng đắn này về các bài kệ ấy, gồm 72 phần, để dễ bề đọc tụng hoặc kể. Phù hợp với ý và lời của các bài kệ, đặt cơ sở trên chánh pháp độ sanh của bậc đạo sư trời và người. Với công đức cúng dường này, xin nguyện cho tất cả ước vọng chính đáng của hết thảy chúng sanh được thành tựu, đơm kết thành hoa ngọt trái lành. Xin chúc chư vị được thịnh vượng, an lạc và thân thể khang kiện. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, số cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.